Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá. Bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường mù đuôi mù, vì các ngươi nói rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ, thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng ai lấy bàn thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mới mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đấng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 2 của tuần thứ 21 thường niên. Và trong bài phúc âm này chúng ta thấy được là ở trong đoạn thứ 23 của Thánh Matthêu. Thánh Matthêu dành nguyên đoạn 23 để thuật lại những lời mà Chúa khiển trách quá sức là trầm trọng, quá sức là nặng nề đối với hai cái thành phần luật sĩ và biệt phái giả hình. Và họ đồng thời cũng là kẻ dẫn đường đuôi mù. Và vì thế nên nó ảnh hưởng đến chung dân chúng và rất là nguy hiểm cho phần rỗi của rất là nhiều người. Do đó nên Chúa không thể nương tay với họ. Chúa phải nói rất là mạnh, dù đụng chạm đến họ đi nữa. Mà có đụng chạm đến họ đi nữa cũng không bằng họ đụng chạm đến Chúa. Bởi vì họ lộng ngôn phạm thượng đến nỗi là Chúa trừ quỷ, mà họ dám nói Chúa là lấy quỷ cả mà trừ quỷ con. Mà Chúa đâu có cho họ giống giống như vậy đâu. Nhưng mà dù Chúa có cho họ như vậy đi nữa, Chúa cũng có quyền. Bởi vì sao? Chúa là Chúa. Chúa là thầy dạy muôn dân. Chúa biết họ hơn họ biết mình. Và vì thế nên Chúa có quyền để mà khiển trách họ. Nhưng mà không phải Chúa nói như vậy là nói cho nó thỏa cái tức của mình. Không phải. Chúa nói như vậy để cho họ mở mắt ra, để mà ăn năn thống hối, mà trở về mà được cứu rỗi. Còn không thì như bài phúc âm hôm nay, Chúa nói cái gì đây? Trước hết, khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Khi mà những cái thành phần luật sĩ và biệt phái thông luật và dạy luật mà sống giả hình đó, thì cái gì xảy ra? Thì gương mù gương xấu xảy ra. Và vì giả hình nên họ không được cứu rỗi. Bởi vì nó không thật, nó không thánh thiện thật, nó chỉ là công chính giả thôi, chứ nó không phải là thật. Mà thật, nước trời là tất cả những gì toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, mà giả hình là giả dối, thì làm sao mà đáng hưởng nước trời. Thế thôi. Và vì thế nên gương mù, gương xấu của họ đã làm cho người khác cũng không được vào nước trời. Các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào là vì vậy, là vì gương mù, gương xấu của các ngươi đã làm cho người ta không vào được. Vì các ngươi không vào, đấy, họ giả hình nên không vào được. Do đó nên cái gương mù, gương xấu của họ làm cho những người khác đơn sơ, ngây ngô cũng bắt chước. Mà kẻ muốn vào, đó là những cái thành phần mà họ dạy luật, họ làm mà gương mù hơn là các ngươi cũng chẳng để cho vào. Bởi vì họ bắt chước những cái giả hình của các ngươi. Họ theo họ bị của các ngươi. Do đó nên Chúa mới nói các môn đệ hãy giữ mình khỏi men bọn Pha-ri-siêu là vậy. Do đó những cái kẻ mà muốn vào đây đó mà lại bị men Pha-ri-siêu rồi đó, là men giả hình đó, men dối trá đó, thì không thể vào được. Đó. Đó là ý nghĩa của câu mà Chúa Giêsu nói, vì các ngươi không vào mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào. Nó là như vậy. Rồi chúng ta cũng còn lạ một cái nữa, nó là cái gì? Khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi lại làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Cái này sao mà dữ tợn quá vậy? Đó, những người mà theo gương mù gương xấu của biệt phái luật sĩ đó, thì khi đã trở lại mà tin vào Chúa rồi đó, thì sẽ trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần họ nữa. Nghĩa là hai lần luật sĩ và biệt phái đó. Ở chỗ này Chúa quý nói vì vậy. Nói gì vậy? Không phải là những người biệt phái và luật sĩ giả hình mà làm cho người ta tin được đâu. Không phải. Không phải tin Chúa, mà là tin những cái người luật sĩ và biệt phái đó. Tin những người luật sĩ và biệt phái nè. Vì thế nên mới bị hư đi như họ. Và gấp đôi có nghĩa là gì? Đôi những người mà luật sĩ và biệt phái đó. Bởi vì sao? Bởi vì cũng hư đi những người này, luật sĩ và biệt phái hư đi. Và hậu quả của những người luật sĩ và biệt phái hư đi đó là chính những con người mà họ kéo về với họ, chứ không phải với Chúa. Những cái hiện tượng mà người ta vẫn đặt ra là tại sao cha này cha kia làm những cái việc mà tốt lành như vậy, sao lại giáo hội lại đi cấm, bề trên lại cấm, không cho làm. Thật sự những việc các ngài làm tự nó là tốt, nhưng mà cách các ngài làm không hợp với giáo hội, không đúng. Bởi thế nên bề trên mới cấm, bởi thế nên giáo quyền mới cấm, không cho làm. Chứ các ngài làm mà đúng thì làm sao mà lại cấm các ngài được. Rồi vấn đề thứ hai đặt ra là tại sao các cha, cha này cha kia đang làm cho bao nhiêu người theo như vậy, kể cả người ngoại giáo nữa, mà lại cấm các ngài. Các ngài làm lợi cho nước Chúa, cho giáo hội như vậy, tại sao lại cấm? Cái đấy là vô lý, cái đấy là không được. Đó, và cứ vậy. Nhưng mà thử hỏi, những cái con người mà theo vị linh mục đó, thì có phải thật sự là tin Chúa không? Hay là theo Chúa không? Hay đúng hơn là theo chính cái vị linh mục đó? Một trong những cái dấu hiệu để cho thấy được là những cái người đám đông theo cái vị linh mục đó theo Chúa thật hay không, và vị linh mục đó đem họ về cho Chúa thật hay không, thì hãy trông cái việc làm của họ thì biết ngay. Chẳng hạn như là cái vị linh mục đó không được bề trên hay là không được giáo quyền cho phép làm như vậy nữa, thì giáo dân bắt đầu quay ra chống lại giáo hội, chống lại bề trên của cái vị linh mục đó, và nói phạm đến giáo hội nữa, và chửi giáo hội nữa. Thì như vậy là theo Chúa hay theo cái vị linh mục đó? Vậy thì cái đám đông đó là cái đám đông mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay đây. Khi đã làm cho người đó tòng giáo, có nghĩa là theo mình nữa, thì các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi nữa. cái câu này, cái câu có thể áp dụng vào những cái trường hợp của những cái hiện tượng mà làm cho bao nhiêu người quy tụ lại, kể cả người ngoại giáo, đến độ khi mà vị linh mục đó không được phép làm như vậy nữa. Bởi vì bề ngoài thì có vẻ là việc tốt, nhưng mà cái cách làm không tốt, làm cho người khác hiểu lầm. Chẳng hạn những người ngoại giáo, họ thấy vị linh mục đó làm như vậy thì tin, và tin. Nhưng mà khi mà cái những cái người ngoại giáo trở lại đó gặp những cái vị linh mục khác, ví dụ cha sở của mình, cha xứ của mình, những vị linh mục ở gần mình không làm được như ông cha đó, thì họ lại bỏ đạo. Bởi vì họ nói là, ồ, tưởng là đạo Công giáo là như vậy, toàn là những người giống như ông cha đó, hóa ra không phải. Đó, thấy không? Cho đó nên họ trở lại đạo rồi lại bỏ đạo là cái gì? Bởi vì họ không tìm được chân lý thật, họ chỉ tìm được cái vị đó thôi, chứ không phải là theo Chúa. Mà thật sự là họ đến với vị linh mục đó bị nhầm lẫn. Và đó là lý do chúng ta thấy là Chúa Giêsu bao nhiêu lần không cho ma quỷ tuyên xưng Chúa, và kể, thậm chí không để cho cả môn đệ mình nói về về Thầy, cho dân chúng biết về Thầy nữa. Trong khi đó Chúa lại muốn tỏ mình ra là cái gì? Tại vì, xin thưa, tại vì ma quỷ và môn đệ chưa có nắm bắt được tất cả sự thật về chính Chúa Kitô như Chúa Kitô biết. Do đó Chúa không để cho ma quỷ và môn đệ làm cái việc như vậy, để rồi Ngài bị xuyên tạc, để rồi người ta cứ tưởng rằng Ngài là đấng cứu tinh về chính trị, chỉ có quyền năng thôi, chứ không có thể chịu đựng đau khổ thử thách. Chính vì thế nên khi mà Chúa Kitô bị trải qua cuộc khổ nạn và tử giá thì các môn đệ bỏ Chúa hết, chối Chúa. Do đó nên cái câu này, cái câu rất là hay và có thể áp dụng vào cái thời đại này, liên quan đến những cái hiện tượng mà những vị linh mục này, vị linh mục kia làm cho người khác theo mình, nhưng mà thật sự đã không phải là theo Chúa. Nếu mà theo Chúa thì khi mà giáo hội lên tiếng thì vân phục ngay, đó mới là dấu hiệu từ Chúa mà ra. Còn những cái chống đối, chia rẽ, đó là từ ma quỷ. Và vì thế nên Chúa nói là các ngươi làm cho nó, vị linh mục đó đó, làm cho nó trở thành con cái hóa ngục gấp hai lần các ngươi. Một cái câu mà rất là serious và rất là nghiêm trọng, để cảnh báo những con người mà dùng những cái cách bất hợp pháp, hay là không có mập mờ, không đúng với chân lý và kỷ luật là của giáo hội, để làm cho người khác theo, nhưng mà không phải theo Chúa mà theo mình. Và cuối cùng nó lòi ra giả dối, nên đưa đến những cái lầm lạc rất là nghiêm trọng liên quan đến phần rỗi của con người ta. Đó, và một câu nữa Chúa nói rất là quan trọng nữa, đó là khốn cho các ngươi hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái trọng thì họ lấy làm hèn, mà những cái hèn thì họ cho là trọng. Chẳng hạn như là ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì hết, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Vì thế nên mới bị Chúa rủa như thế này, rất là nặng nề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ, thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Rồi, các ngươi còn bảo rằng ai lấy bàn thờ mà thề thì không có giá trị hết, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Và Chúa cũng nguyên rủa họ, hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay bàn thờ, thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Do đó nên Chúa dạy họ, vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, chứ không phải chỉ có một trong hai. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đấng ngự trong đền thờ mà thề. Do đó nên chúng ta thấy Chúa Kitô đã thẳng thừng để mà khiển trách những con người thông luật, dạy luật, giữ luật mà không đi đến đâu, trái lại làm còn hại cho dân chúng, cho đám đông quần chúng nghe theo họ nữa. Đến nỗi mà Chúa nói là các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào, rồi các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Do đó nên chúng ta là Kitô hữu, nhất là những người có nhiệm vụ, chẳng hạn cha mẹ trong gia đình, linh mục, giám mục, và những người hướng dẫn, giáo lý viên và những vị lãnh đạo trong các hội đoàn, trong các giáo xứ, hãy để ý về những hành vi cử chỉ lời nói của mình, để đừng để cho tất cả những cái đời sống của mình ảnh hưởng đến anh chị em mình, nhất là những người mà dễ tin, những người nhẹ dạ, kẻo mình không thoát khỏi trách nhiệm trước mặt Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con có một khôn như rắn mà chân thật như bồ câu, như Chúa dạy chúng con, để chúng con trước hết là không bị lầm lạc trước những cái hiện tượng và những cái làm cho chúng con dễ tin nhưng mà nó không có thật. Và ngược lại, chúng con cũng đừng làm cho người khác tin vào chúng con khi chúng con sống giả hình, khi chúng con phản chứng. Trái lại, xin cho chúng con hãy thực sự là một chứng nhân đích thực và sống động của Chúa. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây nóng. Nhưng lòng Chúa qua bao lần